Đó, nhưng mà có người họ sẽ thắc mắc, hỏi lại: nếu như vậy thì tại sao mỗi đêm mình phải lại Phật, phải nguyện này nguyện nọ, Phật không cho mình được cái gì hết mà sao mình lại lại, mình kính cẩn quá vậy? Đó là cái hiểu lầm của người đời. Tôi thí dụ như một nhà khoa học, họ phát minh được một cái công thức lý hóa hay là toán học, mà từ khi họ mò mẫm cho tới ngày phát minh á, thời gian phải nhiều ít, rất là cực khổ, rất là lâu, bóp đầu bóp trán mới được. Nhưng mà khi thành công thức rồi, chúng ta học cái công thức đó, cái ứng dụng thì chừng bao lâu? Chừng 5-10 ngày ta thuốc rồi, rồi ứng dụng được rồi. Thì cái công của cái người phát minh là nhọc nhằn, khó khăn. Rồi nhờ cái nhọc nhằn khó khăn của người trước đó mà chúng ta sau này học theo, chúng ta biết được đúng như vậy, thực hành được điều đó rất là nhẹ nhàng. Cũng vậy, Phật hồi đi tu Ngài không có giác ngộ, chưa giác ngộ, chưa biết những điều mà Ngài giải. Rồi phải tu khổ hạnh bao nhiêu năm, rồi phải ngồi với cội Bồ Đề bao nhiêu ngày đêm, Ngài mới được giác ngộ và thấy được cái đó. Bây giờ Ngài dạy chúng ta, bây giờ học, nãy giờ quý vị học nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, chỉ có chưa tới giờ đồng hồ mà hiểu hết rồi, phải không? Còn hồi xưa Phật mà ngộ được rồi, thấy đó là Ngài đổ biết bao nhiêu công phu của Ngài. Vì vậy mà chúng ta kính trọng Phật đã gieo cho chúng ta được một cái mầm giác ngộ, chúng ta rất là quý, rất là trọng cái chỗ đó, chứ không phải chúng ta lại kính Phật để xin, phải không? Ngài đã tuyên bố Ngài không cho mà đó. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy cái quan trọng của người tu. Như vậy qua cái lý nhân duyên thì quý vị thấy trước không có, duyên hợp mới có. Tất cả cái gì có hình, có tướng ở giữa thế gian này đều như vậy hết, phải không? Mà đã là duyên tụ thì cũng phải duyên tán, phải không? Ngày nay đủ thì nó hợp, mà ngày mai thiếu thì nó tán. Đó là lẽ thực. Mà lẽ thực như vậy mà quý vị chịu tụ mà không chịu tán, có phải vậy không? Cái thân này là đủ duyên nó tụ, thì tới ngày nào hết duyên cái nó khô cằn, cái nó hư hoại thì phải tán. Như vậy thì rõ được lý nhân duyên, đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất. Chuyện đó là chuyện thường, có gì phải sợ? Vậy mà có ai ở đây không sợ chết không? Bây giờ hiểu thì không sợ, nhưng mà hiểu bây giờ chứ về nhà ít bữa cũng quên đó. Như vậy nếu chúng ta biết có tụ thì phải có tan, thì cái tan đó là lẽ thực không chối cãi được. Mà cái gì là lẽ thực có sợ cũng không được, phải không? Sợ khỏi không? Sợ không khỏi. Mà chỉ cái khéo tu, khi đủ duyên nó tụ, hiện giờ nó tốt, thì ngày mai nó có tan, thì cái duyên nghiệp mình phải tạo tốt để nó tụ lại tốt hơn, phải không? Chứ còn không giữ nó mãi được. Cái gì nó đến thời kỳ hoại thì nó phải hoại. Tới hoại mà chúng ta có sợ, có khóc mấy, nó cũng hoại thôi, phải không? Bây giờ biết rõ như vậy thì nói rằng ngày mai chết thì cười thôi, hết duyên mà đi, có gì đâu mà sợ. Như vậy thì quý vị thấy người hiểu đạo rồi sống thung dung tự tại, không có hoảng sợ, không có gì hết. Ai nói gì mình cũng không có sợ, vì mình biết cái đó là lẽ thực. Lẽ thực thì không có chạy trốn ở đâu được, lẽ thực thì không có cái gì phải lo sợ. Mình làm hết cái việc bổn phận của mình, rồi tới ngày nào hết duyên thì nó đi, đi thì cười, vậy tốt không? Còn này gần đi thôi, sợ thôi là sợ, rên rỉ khóc lóc đủ thứ hết, rồi có làm được cái gì nữa? Chỉ làm cho tâm tư của mình nó rối loạn, mà rối loạn nó còn cuồng loạn thêm, có ích gì? Cho nên đi thì cũng biết rõ cái chuyện đó là phải như vậy, chứ không nghi ngờ. Mà biết vậy rồi thì quý vị thấy chúng ta dễ tu hay khó tu? Có cái gì mà khó, phải không? Bởi vì mình biết là con người ngày mai ai cũng phải tới chỗ chết, có sanh thì phải có tử đó. Mà có sanh rồi có tử thì cái tử là cái cửa mở trực cho mình. Nghe, mình trong cái sanh này mà sơ sẩy một chút cái bước vào cửa tử liền, phải không? Đó, ví dụ đi xe lỡ tay cái đụng ầm cái rồi đó, thì cái cửa tử nó đã trực cái đó chứ có gì đâu. Mà cứ lo âu sợ sệt, mà từ lo âu sợ sệt cái chạy đi coi bói rồi năm nay coi sao tuổi nó tốt hay xấu rồi đủ thứ hết. Như vậy thì quý vị thấy tin Phật hay là tin ai? Tin Phật hay là tin quỷ thần? Bây giờ phải tin lời Phật dạy, rồi tự chính mình phải tu, phải sửa để mình chuyển đổi, thì đó mới là người Phật tử. Nhờ Phật dạy mình mới giác, mình giác được một chút ít đó, mình ứng dụng mình tu. Ứng dụng mình tu đó là mình tin Phật và tu như lời Phật dạy. Đó là cái lẽ mà tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị. Nhưng mà bây giờ cái lý nhân duyên đó nó còn thêm một cái nữa, là biết thân này duyên hợp, tụ hợp thì thành, mà nó tan vỡ thì mất, phải không? Như vậy thì hợp tan của nó có rồi mất, có rồi mất, thiệt không? Quý vị trả lời dùm câu đó đi. Cái gì có rồi mất, có rồi mất, cái đó thiệt không? Không thiệt. Như vậy thì thân này là duyên hợp, mà duyên hợp thì nó phải tan. Đủ duyên nó còn, thiếu duyên nó mất. Hợp tan nó không có còn mãi. Mà không còn mãi thì đâu gọi là thiệt, phải không? Cái gì mà còn mãi thì cái đó mới gọi là thiệt. Còn hợp rồi phải tan, hợp rồi phải tan thì đó là hư dối. Mà quý vị chịu mình không thiệt không? Đó, cái đó mới là cái nhìn cho thấu suốt cái lẽ thực. Biết từ không duyên hợp thành có, duyên hợp thành có rồi thì hết duyên rồi nó trở thành không, phải không? Chỉ có một chặng có rồi nó trở thành không nữa. Như vậy thì cái gì duyên hợp thì cái đó không thiệt. Mà thân này duyên hợp thì thân này không thiệt. Xác định vậy quý vị ưng không? Cái bộ hơi khó. Hơi khó, khó tin điều đó. Biết nó như vậy mà không dám, không dám nhận rằng mình sẽ tan. Mình phải trăm tuổi kìa, còn tham như hồi xưa ông vua được muôn tuổi kìa, vạn vạn tuế đó. Còn bây giờ cái chút bá niên mình trăm, nhưng mà sự thật mấy người được? Thì cái chút đó là chút rắm, mà mình là thích chút như vậy mà không chịu nhìn cái lẽ thật. Thì đã duyên hợp thì duyên tan, mà nếu duyên tan thì cái thân này không thiệt. Mà thân không thiệt thì ai nói hơn, nói thua, nói phải, nói quá gì có quan trọng không?